Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với công ty Rongji Inulai Co Limited Trung Quốc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí. Đoàn công tác Nhật Bản tham quan vùng vải thiều Bắc Ninh. Đại sứ quán Pháp và tổ chức EPVN thăm tặng quà tại Bắc Ninh. Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. 144 hộ dân Lương Tài di chuyển đến nơi tạm cư. Hơn 100.000 thuê bao Viettel đã bị chặn một chiều. 3-0 trong phòng chống sốt xuất huyết. Chiều 15 tháng 6, đồng chí Vọng Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Rongji Inulai Co Limited Trung Quốc do ông Richard Zheng, giám đốc đầu tư làm trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau thời gian khảo sát tại Bắc Ninh, đại diện công ty Rongji Inulai bày tỏ ấn tượng với môi trường đầu tư hạ tầng công nghiệp và các điều kiện phát triển của tỉnh. Doanh nghiệp cho biết đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thiết bị quang học, trung tâm dữ liệu và các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo AI. Đồng thời mong muốn xây dựng tại Bắc Ninh một trung tâm sản xuất lớn nhất khu vực Đông Nam Á, dự kiến đầu tư tại khu công nghiệp Yên Phong 2A có tổng vốn ban đầu khoảng 800 triệu đô la, diện tích khoảng 33 hectare, nhu cầu lao động từ 10.000 đến 20.000 người. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh hỗ trợ về mặt bằng, nguồn điện, chính sách thuế, nhân lực và nhà ở cho người lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn hoan nghênh công ty Rongji Inulai đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh, đồng thời khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Ninh hiện có hơn 3.600 dự án FDI đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử bán dẫn công nghệ cao đã đầu tư tại tỉnh, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp với sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối thuận lợi với Trung Quốc và các trung tâm kinh tế lớn. Thời gian tới, khi cảng hàng không quốc tế Sa Bình được đưa vào khai thác, sẽ tạo thêm động lực mở rộng khả năng kết nối và thu hút đầu tư cho tỉnh. Cùng với đó, tỉnh có nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của các dự án công nghệ cao. Đối với các đề xuất của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định sẽ bảo đảm nguồn điện ổn định cho dự án, hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn nhân lực, nhà ở cho người lao động, chính sách thuế và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.
Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã luôn đồng hành gắn bó với sự phát triển của tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi. Cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận đánh giá cao vai trò của đội ngũ báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những thành tựu, dấu ấn phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Báo chí không chỉ là lực lượng đưa tin mà còn là những người đồng hành, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh năng động, đổi mới, nghĩa tình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Hiện nay, Bắc Ninh có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 6 văn phòng đại diện cơ quan báo chí trung ương với gần 70 nhà báo, phóng viên thường trú theo dõi địa bàn, gần 250 phóng viên là hội viên của hai câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh và Bắc Giang. Mỗi tác phẩm báo chí là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, phản ánh sinh động quá trình chuyển mình mạnh mẽ của quê hương Kinh Bắc. Những thông tin khách quan đa chiều của báo chí đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chính sách, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển địa phương. Đặc biệt, Bắc Ninh đang tập trung hoàn thiện các điều kiện tiêu chí để xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Trong giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 12,5% đến 13%, đồng thời triển khai các dự án trọng điểm như sân bay Gia Bình, tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, các khu công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo, phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển của tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, là người đồng hành tin cậy, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng để Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tác nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch, chính xác và kịp thời. Báo chí được xác định là đối tác quan trọng, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Sáng 15 tháng 6, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Nhật Bản do ông Yoshita Hiroyuki, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh Bắc Ninh và vùng trồng vải thiều tại phường Phượng Sơn. Cùng tham gia đoàn có tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Tạ Đức Minh, đại diện các doanh nghiệp tổ chức Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, tư vấn du lịch, xúc tiến đầu tư, kết nối nguồn nhân lực. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác Nhật Bản đến thăm làm việc tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Bắc Ninh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực phát triển, trong đó có dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 126 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản đang triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thông qua chuyến thăm, nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, các đơn vị doanh nghiệp của Nhật Bản sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của Bắc Ninh, từ đó tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa địa phương với các đối tác Nhật Bản. Bên cạnh đó, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong tiêu thụ nông sản, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản. Tham quan vùng trồng vải tại phường Phượng Sơn và vườn vải đẹp của gia đình ông Đỗ Văn Sinh, các thành viên trong đoàn công tác Nhật Bản đánh giá cao quy mô vùng trồng, chất lượng quả vải cũng như những nỗ lực của địa phương trong việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các ý kiến cho rằng đây là những điều kiện quan trọng để vải thiều Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Nhật Bản, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp, quảng bá nông sản Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản và tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp trong thời gian tới. Một số ý kiến lưu ý về những quy chuẩn khi xuất khẩu nông sản vào Nhật Bản, trong đó có quy định về mã số vùng trồng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay toàn tỉnh có 39 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với diện tích gần 327 ha, sản lượng khoảng 3,5 nghìn tấn. Riêng phường Phượng Sơn có 10 mã số vùng trồng được phía Nhật Bản chấp thuận. Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh, đoàn công tác Nhật Bản đã trao tặng sách tranh và quà lưu niệm cho học sinh trường tiểu học Phượng Sơn 3.
Sáng 15 tháng 6, ngài Oliver Brochet, đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và bà Florence Cavalier, chủ tịch tổ chức Anne Frank Partenariat Việt Nam EPVN đã đến thăm làm việc trao tặng quà tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Đón tiếp và dự chương trình có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tổ chức EPVN và các đoàn chuyên gia sinh viên tình nguyện đến từ Cộng hòa Pháp. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, tổ chức EPVN còn cam kết tài trợ nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị thể thao, vật tư y tế, đồ dùng sinh hoạt và tổ chức các chương trình trải nghiệm cho trẻ em tại cơ sở. Phát biểu tại đây, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh và cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước môi trường sống, học tập thân thiện cùng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên cơ sở, đồng thời khẳng định các chương trình hợp tác với tổ chức EPVN và các đoàn tình nguyện viên Pháp đã mang lại những giá trị nhân văn thiết thực cho trẻ em yếu thế. Đại sứ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phục hồi chức năng và giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp nói chung, giữa tỉnh Bắc Ninh với các đối tác của Pháp nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, tổ chức EPVN cùng các chuyên gia, sinh viên tình nguyện Pháp dành cho cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh trong nhiều năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, những hoạt động hỗ trợ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đồng chí mong muốn Đại sứ quán Pháp tiếp tục là cầu nối, tạo điều kiện để mở rộng các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bắc Ninh và các đối tác của Pháp trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đối tượng đang được chăm sóc tại cơ sở.
Sáng 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automec chính thức khánh thành nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và linh kiện gia dụng số 2 tại Cụm Công nghiệp Việt Nhật, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và linh kiện gia dụng Automec số 2 là dự án trọng điểm của Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automec. Nhà máy được đầu tư với tổng vốn gần 200 tỷ đồng trong giai đoạn 1, dự kiến tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền thiết bị hiện đại ở giai đoạn 2, nâng tổng mức đầu tư lên khoảng 250 tỷ đồng. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất của công ty, đồng thời khẳng định Bắc Ninh luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tỉnh sẽ hỗ trợ Automec thành lập trung tâm nghiên cứu các giải pháp phát triển các ngành cơ khí chính xác. Mong muốn Automec tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, Automec ký kết một số thỏa thuận hợp tác, đơn hàng với các đối tác, khách hàng chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày 15 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. Tiếp xúc với cử tri phường Chí Quả và phường Thuận Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng và các thành viên tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị của cử tri như đề nghị ngành chức năng sớm bàn giao đất để xây dựng công trình tâm linh tại tổ dân phố Khương Tự, có chính sách hỗ trợ hoạt động của hội cựu giáo chức, nạo vét tuyến kênh tiêu trên địa bàn tổ dân phố Tư Thế, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và sớm tu bổ di tích đã bị xuống cấp trên địa bàn phường, sớm hoàn trả tuyến kênh tiêu và chi trả bồi thường cho các hộ dân trên địa bàn tổ dân phố Tam Á khi thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp, đề xuất cho phép xây dựng chợ dân sinh trên diện tích đất công ích chưa sử dụng, phương án tái định cư, cải tạo và nâng cấp nghĩa trang khi thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng trực tiếp giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời nghiêm túc tiếp thu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết sớm nhất.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các thành viên tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc với cử tri phường Quế Võ và xã Chi Lăng. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm ban hành hoàn thiện các cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hỗ trợ kinh phí duy trì vệ sinh môi trường, đầu tư khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực ngã tư phố mới, giải quyết những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, sớm hoàn trả hệ thống giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm, giải quyết diện tích đất xen kẹp khó sản xuất, đầu tư các công trình dân sinh, đồng thời tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đình Lợi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn quan tâm rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của nhân dân. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh và các sở ngành chức năng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Sáng 15 tháng 6, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 7 tiếp xúc cử tri tại xã Yên Trung. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cấp ngành chức năng quan tâm nhiều vấn đề như quy hoạch đầu tư cải tạo khu nghĩa trang, quan tâm công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, hỗ trợ kinh phí đầu tư chăm sóc tuyến đường hoa liên thôn, di chuyển các cột điện nằm dưới lòng đường nguy cơ gây mất an toàn giao thông, cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cải tạo mở rộng một số tuyến đường qua địa bàn thôn thường xuyên ùn tắc giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước trong thôn, phòng tránh tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài, giải quyết các vướng mắc liên quan tới dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn thôn Trần Xá. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các đề xuất kiến nghị để phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 sắp tới và tổng hợp chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Với sự năng động, linh hoạt cùng khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường, các doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của tỉnh, từng bước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, ghi nhận của phóng viên chương trình. Công ty trách nhiệm hữu hạn HTCNC hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác với việc đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh. Công ty này đã đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp FDI. Lượng đơn hàng tăng cao nên thu nhập của người lao động cũng đã tăng 12% so với năm 2025. Bên cạnh đó, việc rút ngắn các thủ tục trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Cho biết về điều này, ông Nguyễn Hữu Trãi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HTCNC nói:
các cái luồng thông tin rất là minh bạch, các cái phản ứng đối với lại các vấn đề trong sản xuất thì đã được giải quyết rất nhanh. Quản trị bằng số hóa thì đem đến cái sự chính xác, giảm được các cái lỗi trong sản xuất.
Bắc Ninh hiện có trên 30.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ, xây dựng, logistics, công nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, khu vực tư nhân còn là nguồn lực quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương. Năm 2025, khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đã nộp ngân sách đạt hơn 17.900 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 200.000 lao động, với mức lương bình quân đạt trên 9 triệu đồng một người mỗi tháng. Những năm qua, Bắc Ninh luôn đứng trong top đầu của cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Từ sự thành công trong việc thu hút nguồn vốn này đã mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Trong đó, dự án nhà máy thông minh do Bộ Công Thương, Samsung Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh phối hợp triển khai đã trở thành điển hình về mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sau khi triển khai thành công dự án nhà máy thông minh do tỉnh Bắc Ninh, Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương hỗ trợ, Công ty Cổ phần Nhựa An Lập, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn đã thiết lập thành công hệ thống IoT thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp giảm lỗi công đoạn, dễ dàng giám sát tiến độ, tối ưu layout, tự động hóa nhiều công đoạn, nâng cao hiệu suất của nhà máy, tăng mức độ thông minh của nhà máy này từ 1.7 lên 2.8. Các cải tiến dây chuyền sản xuất đã nâng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 80% lên 92% và giảm lỗi từ 12% xuống chỉ còn 0.5%. Đáp ứng yêu cầu vendor cấp 2 của Samsung Việt Nam và tiếp tục cải tiến để trở thành vendor cấp 1 trong tương lai, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, đóng góp lớn cho ngân sách của địa phương. Ông Đặng Quang Khởi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Lập nói.
Hiện tại thì như bên mình thì là cấp 1 của các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc cũng như là của Nhật Bản và một số doanh nghiệp của châu Âu. Mình tham gia chương trình như này thì mình đã xây dựng được cái process của công ty. Và từ cái process của công ty đó thì các doanh nghiệp đến đánh giá và audit thì hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của họ. Từ những tiêu chuẩn đó bên mình đã áp dụng rộng rãi trong toàn nhà máy. Từ những cái đó có những cái cơ hội lớn cho những cái đơn hàng của khách hàng nước ngoài khó tính.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh thì cho hay.
Trên cơ sở cái nhà máy thông minh thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Samsung cùng với các chuyên gia để nâng cao cái vai trò quản trị của nhà máy ở mức độ cao hơn, là tự động hóa, cập nhật được các cái tiêu chí tiêu chuẩn khi sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn này sẽ hội nhập với quốc tế hoặc trở thành nhà bên cấp 1 cung cấp cho các tập đoàn nước ngoài.
Những năm qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân của Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua các hiệp hội doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp FDI, nhiều doanh nghiệp đã trở thành đối tác cung ứng sản phẩm, linh kiện cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp.
Chuyển sang các thông tin khác. Sáng 15 tháng 6, 144 hộ dân thôn Tử Nê và thôn Bái Giang có đất thu hồi nằm trong Ranh APEC mở rộng. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Sơ Bình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa di chuyển đến nơi tạm cư, nhường đất triển khai dự án. Toàn bộ các hộ dân sẽ hoàn thành việc di rời trước ngày 20 tháng 6 nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân xã bố trí các lực lượng bao gồm cán bộ, công chức, công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ người dân tháo dỡ vận chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. Với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng, việc di chuyển được thực hiện nhanh chóng an toàn. Nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của người dân. Nhiều hộ dân bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương của nhà nước, đồng thời mong muốn dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, xã Lương Tài đã hoàn thành việc tổ chức bốc thăm tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi. Ủy ban nhân dân xã cũng đã bố trí một số trụ sở cơ quan cũ chưa sử dụng để làm nơi tạm cư cho người dân.
Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 6, tỉnh đoàn Bắc Ninh triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân xã Gia Bình di dời tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án sân bay Gia Bình. Theo kế hoạch, đợt cao điểm tập trung hỗ trợ gần 1.000 hộ dân thuộc các thôn Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn trong quá trình di chuyển tài sản, ổn định nơi ở mới. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh đoàn huy động hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Gia Bình, các xã lân cận cùng sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tham gia hỗ trợ. Tại các hộ gia đình, lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp giúp người dân tháo dỡ, sắp xếp, vận chuyển đồ đạc, vận dụng sinh hoạt, máy móc sản xuất và các tài sản khác đến nơi ở mới. Đồng thời phối hợp tổ chức những chuyến xe không đồng vận chuyển tài sản, giúp giảm bớt chi phí và khó khăn cho các hộ dân. Đợt cao điểm được triển khai trong bối cảnh dự án sân bay Gia Bình đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời đưa một số hạng mục vào phục vụ hội nghị APEC 2027. Đây là hoạt động thiết thực trọng tâm của tuổi trẻ Bắc Ninh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
Thực hiện chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình liên quan, thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lương Tài đã tự nguyện bàn giao mặt bằng và chuyển đến nơi ở tạm cư theo phương án bố trí của địa phương. Đến nay cuộc sống của các hộ dân cơ bản ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất và sinh hoạt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hiện xã Lương Tài đã bố trí cho các hộ dân có nhu cầu tạm cư đến các địa điểm phù hợp, công tác hỗ trợ di chuyển sắp xếp nơi ở được triển khai kịp thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Gia đình chị Oanh là một trong những hộ đầu tiên chuyển đến nơi ở tạm cư sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, cuộc sống của gia đình đã dần ổn định. Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn Tửa Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Được sự quan tâm của chính quyền xã Lương Tài đã bố trí cho gia đình em được chỗ ở tạm cư đến thời gian này là tương đối ổn định. Mong các cấp sớm có khu tái định cư để cho gia đình em xây nhà để ổn định cuộc sống như ban đầu.
Cũng như gia đình chị Oanh, nhiều gia đình tin tưởng và đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước yên tâm sinh sống tại nơi tạm cư trong khi chờ khu tái định cư hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Tửa Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi thì ban đầu cũng chăn trở, cũng nghĩ là nó cũng khổ cực, có nghĩa là phá nhà phá cửa đi cũng chả biết ở nơi tạm cư nó có được chu đáo hay không. Thế nhưng mà từ hôm xuống đến nay thì tôi thấy là điện nước nó có đầy đủ và cũng mắc được các thứ để tiêu dùng hàng ngày. Và cũng thấy cuộc sống cũng tạm ổn và có lẽ là cũng mát mẻ lắm.
Đồng hành cùng người dân, cấp ủy chính quyền xã Lương Tài và các tổ công tác thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh. Cùng với đó, địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân có đất thu hồi.
Đến nay, 100% xã phường của tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp học và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của ngành giáo dục và các địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn tỉnh có 99 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Để đạt được những kết quả này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục, huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Việc duy trì 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại toàn diện trong giai đoạn mới.
Ngày 15 tháng 6, Viettel Bắc Ninh đã chặn một chiều đi của hơn 100.000 thuê bao chưa thực hiện xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quy định, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và thực hiện sinh trắc học sẽ bị xử lý theo lộ trình cụ thể từ khóa chiều gọi và tin nhắn cho đến khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số. Hiện cả nước còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNEID và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng. Tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay còn hơn 100.000 thuê bao Viettel chưa hoàn tất xác thực thông tin. Những thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nếu không tiến hành xác thực sử dụng chính chủ trên VNEID sẽ bị khóa SIM từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Để hỗ trợ khách hàng mở chặn, Viettel Bắc Ninh đã tổ chức gần 1.000 điểm hỗ trợ xác thực hoạt động đến 22 giờ trong những ngày cao điểm, đặc biệt tập trung tại các khu vực có đông khách hàng chưa xác thực. Địa bàn xung quanh khu công nghiệp, khu nhà trọ, đông công nhân như Việt Yên, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Bắc Giang. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Viettel Telecom triển khai chương trình xác thực thuê bao tại nhà cho khách hàng là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu nhằm giúp hoàn thành thủ tục xác thực mà không phải đi xa. Trong bối cảnh nhu cầu xác thực tăng cao, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không bấm vào đường link lạ, không gửi ảnh căn cước công dân qua các nền tảng không chính thức, chỉ thực hiện xác thực qua ứng dụng website hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.
Không tử vong, không ổ dịch, không chủ quan là những gì tỉnh Bắc Ninh đang duy trì được trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng. Số ca mắc ghi nhận là 35 ca, giảm 22 ca so với cùng kỳ năm ngoái và không có trường hợp tử vong. Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6, ngành y tế Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế, quyết liệt triển khai các giải pháp chủ động, sáng tạo, giữ vững thành quả đạt được. Phóng viên Trung Kiên Bảo Trung có bài phản ánh. Với trên 600.000 công nhân người lao động đến lưu trú làm việc tại các khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh luôn đối mặt với những thách thức trong phòng chống dịch bệnh. Tại các khu nhà trọ, mật độ dân cư đông, di biến động dân cư lớn, lượng rác thải sinh hoạt nhiều, công nhân thường tăng ca, hầu như không có thời gian tham gia vệ sinh công cộng. Đồng thời, cộng tác viên y tế cũng khó khăn trong tiếp cận để tuyên truyền, hướng dẫn. Trước những khó khăn về cả thời gian và không gian tiếp cận, trung tâm y tế các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động tìm một lối đi riêng, đưa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lên môi trường số. Cho biết về công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Sơn, giám đốc trung tâm y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh nói:
Chúng tôi đã thành lập một cái hội Zalo để kết nối giữa trung tâm y tế các khu công nghiệp và các doanh nghiệp và trao đổi rất chuyên sâu trong đó. Vấn đề gì doanh nghiệp cần thiết có thể hỏi, ngay lập tức cán bộ trung tâm trả lời. Và có những cái chương trình, những cái dự án gì mới hay những cái văn bản khẩn ở cấp trên, ở CDC hay ở Sở Y tế là chúng tôi triển khai lên nhóm, là các anh chị ngay lập tức ở dưới có thể kết nối được hay.
Nhờ những thông tin truyền tải kịp thời qua không gian mạng, hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm nay nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động tại các khu công nghiệp. Các công ty, xí nghiệp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt loang quăng, bọ gậy, cắt tỉa cây cảnh, không để muỗi có nơi trú ẩn. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, nhân viên quản lý an toàn và môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn DJ Battery Vina, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh thì nói:
Nhờ có sự giúp đỡ của các cán bộ trung tâm y tế công nghiệp qua Zalo thì các công tác về của nhà máy đã được đảm bảo và triển khai một cách hiệu quả. Và công ty chúng tôi thì chưa từng có một ca sốt xuất huyết nào xảy ra.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn DJ Battery Vina, khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Công ty thì em cũng được tuyên truyền qua mạng xã hội và trên Zalo nhóm chung của công ty là được tuyên truyền về sốt xuất huyết và cách phòng chống, giúp bảo vệ sức khỏe cho chúng tôi. Và khi về nhà thì chúng tôi cũng có biện pháp như là phòng chống các côn trùng gây hại.
Sự chủ động sáng tạo trong công tác phòng chống sốt xuất huyết còn lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành làn sóng chủ động phòng dịch trong mỗi gia đình. Tại các khu dân cư, nhất là các địa bàn từng là ổ dịch của những năm trước, người dân dần hình thành thói quen dọn dẹp nhà cửa, thường xuyên kiểm tra các vật dụng chứa nước và ngủ màn ngay cả ban ngày. Chị Trần Thị Huệ Chi, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho hay:
Dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, chống ao tù nước đọng ạ, ở trong các xô, các chậu thường úp khô ráo ạ, để phòng tránh nơi trú ẩn cho muỗi ạ.
Ông Nguyễn Văn Chiêu, trưởng khoa ký sinh trùng, côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh nói:
Hàng tháng chúng tôi đều có các cái buổi giám sát thường xuyên, và đặc biệt rằng khi mà phát hiện các ca nghi ngờ thì chúng tôi đều phối hợp với khoa truyền nhiễm tổ chức giám sát ngay tại cộng đồng, hướng dẫn địa phương triển khai sớm các biện pháp khoanh vùng để chủ động ngăn chặn dịch khi mà nó còn chưa lan rộng.
Từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết giảm rõ rệt, không xuất hiện ổ dịch, không có trường hợp nào tử vong là minh chứng rõ nét cho chiến lược phòng dịch toàn diện, chủ động, sáng tạo của Bắc Ninh. Tuy nhiên, công tác phòng chống sốt xuất huyết vẫn phải duy trì thường xuyên, bởi hiện nay đang bước vào giai đoạn cao điểm, bắt đầu mùa mưa, thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh trưởng và phát triển. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 14 đến đêm 16 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 250mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết, tổ chức khơi thông dòng chảy, vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu dân cư, đồng thời kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình sung yếu, công trình đang thi công và duy trì chế độ trực ban nghiêm túc để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Đến đây, thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Tú Anh, cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.